إنك مغني. Hôm nay tôi giảng tiếp Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ về cái bài Sanh Tử Nhàn Như Dĩ, dịch là sống chết nhàn mà thôi. Bởi vì chúng ta muốn thấy tột được cái lý đạo, cũng như cùng tột cái đường lối tu thiền, thì những cái bài này chúng ta phải lưu tâm, phải thấy cho thật kỹ, chứ không thì chúng ta dễ bị lầm. Ở đây tôi giảng ngay cái bản dịch: sống chết nhàn mà thôi. Thì qua cái tựa đó, thì chúng ta có gì thắc mắc không? Bởi vì lâu nay học kinh, chúng ta thường thuộc lòng cái câu kinh chữ Hán rằng sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc. Và sanh tử là việc lớn, vô thường nhanh chóng. Mà ở đây, với tư cách một thiền sư, nói sống chết nhàn mà thôi, thì như vậy có phản lại với cái nghĩa trong kinh hay không? Đó là một cái nghi vấn mà tôi sẽ giải thích cho quý vị thấy. Bởi khi chúng ta học kinh, luôn luôn được cảnh tỉnh nhau là sanh tử sự đại, tức là chết sống là việc lớn. Vì vậy mà chúng ta phải nỗ lực, phải cố gắng tu để qua khỏi cái sanh tử đó. Nhưng mà đối với thiền sư lại cho sống chết nhàn mà thôi, như vậy thôi đùa với sống chết, phải không? Còn nếu nói theo một thiền sư Trung Hoa là Ngài Từ Minh, thì Ngài nói sanh như đất chăn đông, tử như cởi ao hạ, nhẹ nhàng. Lạnh thì đắp chăn, nực thì cởi áo, khỏe ru không có gì hết. Như vậy thì con mắt của thiền sư nhìn sự sống chết với con mắt của Phật nhìn sự sống chết nó có khác nhau không? Bởi vì đối với Phật, răn dạy đồ đệ chúng ta tu là cốt làm sao để được giác ngộ, giải thoát sanh tử. Mà trên con đường giác ngộ, giải thoát, nó rất là dài, rất là khó đi. Nếu chúng ta chần chờ, chúng ta chậm lục, thời gian qua hết rồi, thì không làm sao trở tay cho kịp. Cho nên, nói sanh tử là việc lớn, để đánh thức chúng ta rằng, một ngày nào còn khỏe, còn an ổn, thì chúng ta phải nỗ lực tu ngày ấy cho xứng đáng. Chớ để khi ngày tháng qua mất, tuổi thọ hết rồi, chừng đó muốn tu, tu làm sao kịp. Cho nên luôn luôn nhắc, sanh tử là việc lớn, không có thể chần chờ, không có thể bỏ qua. Đó là cái lời nhắc rất chí thiết trong kinh Phật thường nhắc tới nhắc lui. Còn tại sao thiền sư lại coi sống chết như trò đùa sống chết như trò đùa mà không có gì quan trọng hết, thì tại sao? Hai cái đó chúng ta thấy có một cái gì nó không có hợp, nó không có giống nhau. Bên này nhìn sinh tử như trò chơi, còn bên kia nhìn sinh tử là việc lớn, phải không? Như vậy thì tại sao coi sống chết như trò chơi? Thì tôi sẽ giải thích ở dưới này theo cái nhìn của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tâm mà sanh trừ, sanh tử sanh. Tâm mà diệt trừ, sanh tử diệt. Sanh tử xưa nay, vốn tánh không. Thân quyển hóa này, rồi cũng diệt. Sở dĩ Ngài coi sống chết nhàn mà thôi á, là vì sao? Vì tâm mà sanh, thì sanh tử nó sanh. Tâm mà diệt, thì sanh tử nó diệt. Như vậy tâm nào sanh, tâm nào diệt? Tâm nào sanh? Cái tâm đối đãi hai bên á, cái tâm đó vừa dấy lên thì sanh tử theo đó mà có. Còn cái tâm đối đãi đó nó diệt rồi thì sanh tử theo đó cũng hết. Bởi theo tâm sanh mà có, tâm diệt mà không, thì cái sanh tử nó không có gì là thiệt. Cho nên sanh tử xưa nay vốn tánh không. Cái sanh tử xưa nay tánh nó vốn là không. Thân quyển hóa này rồi cũng diệt. Bởi sanh tử tánh nó vốn không, cho nên cái thân quyển hóa hiện giờ của chúng ta rồi cũng diệt. Như vậy thì làm sao mà mình biết tâm sanh thì sanh tử sanh, tâm diệt thì sanh tử diệt? Cái tâm đó nó ở đâu, nó ra sao? Thì chỗ đó là chỗ chúng ta phải nắm bắt cho được. Bởi vì tất cả thế gian, ai sống ở trong cuộc đời này cũng cho rằng tâm tôi là lành, tâm tôi là dữ, tâm tôi là thiện, tâm tôi là ác, tâm tôi là thương người, tâm tôi ghét người, vân vân. Cái thiện, ác, thương, ghét, vân vân, đó là tâm mình, phải không? Như vậy thì cái tâm mình đó đó mà nó sanh thì sanh tử theo đó mà sanh. Tại sao vậy? Bởi vì cái tâm thiện sanh, làm việc lành thì được sanh cõi trời Atula, cõi người, tức là sanh ra ba cõi lành là người, Atula và trời. Còn nếu cái tâm sanh diệt hay là cái tâm ác của mình nó khởi lên á, thì cái sanh tử theo đó nó cũng sanh lên. Nếu tâm ác nặng khởi lên thì dẫn mình đi địa ngục, nhẹ hơn một tí thì ngạ quỷ, nhẹ hơn nữa là súc sanh. Như vậy tâm thiện, tâm ác đối đãi hai bên vừa dấy lên thì đó là cái nhân để chúng ta sanh các đường thiện ác. Bây giờ tâm thiện, tâm ác đó hay là tâm đối đãi đó nó không dấy lên thì quý vị thử chúng ta đi đường nào đây? Đi đường nào? Có thiện thì sanh cõi lành, có ác thì sanh cõi dữ. Bây giờ tâm thiện ác nó không còn nữa thì đi cõi nào? Đó là một vấn đề. Nếu mà học Phật mà không hiểu, không biết được thì chúng ta dễ lầm lẫn. Như vậy thì chúng ta muốn giải thoát sinh tử, tức là không còn bị trói buộc trong cái vòng sanh tử nữa, thì phải không có cái tâm đối đãi ấy, phải không? Tâm đối đãi hết thì cái vòng sanh tử theo đó mà diệt. Tâm đối đãi còn thì nhất định phải trôi lăn trong vòng sanh tử. Sanh tử mà chúng ta ham nhất là được cõi trời, phải không? Hay khác hơn nữa là về cõi Phật. Cõi trời, cõi Phật mà được sanh ở đó là thích nhất. Như vậy, tại sao ở đây lại không muốn cho chúng ta đi trong hai chỗ đó? Bởi vì sanh cõi trời, nếu hưởng phước 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm, hết phước rồi cái tuột xuống, rồi cũng trở lại trong vòng trầm luân nữa. Còn nếu ác địa ngục khổ tối đa, nhưng mà chịu khổ cũng 5-7 ngàn năm thì rồi cũng hết tội, cũng trở lại, cũng lẩn quẩn lên xuống, lộn qua lộn lại trong sáu đường không ra khỏi. Mà không ra khỏi sáu đường đó là còn trầm luân sinh tử. Bây giờ muốn ra khỏi sáu đường đó, tức là thoát ra ngoài sanh tử, thì cái tâm sanh diệt đối đãi đó phải hết.